Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ ba ngày 7 tháng 9 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là một giáo hoàng và người trẻ,
và cuối cùng là cương chứng nhân.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Yên và Xuân Khánh theo dõi tin tức. Khai mạc Đại hội Thánh thể lần thứ 52 tại Budapest,
Hungary, Chủ nhật ngày 5 tháng 9, Đức Hồng y Angelo Bagnasco, Chủ tịch Liên hội đồng Giám mục châu Âu, đã chủ sự thánh lễ khai mạc Đại hội Thánh thể quốc tế lần thứ 52 tại quảng trường Anh hùng ở thủ đô Budapest.
Mở đầu thánh lễ, Đức Hồng y Peter Erdo, Giáo chủ Hungary, đã công bố khai mạc Đại hội Thánh thể lần thứ 52. Ngài cầu xin Chúa ban cho chúng ta khả năng cảm nhận được Chúa Kitô ở với chúng ta trong bí tích thánh thể trong những ngày này. Chúa không để giáo hội, các dân tộc và nhân loại đơn độc. Trong phần bài giảng, Đức Hồng y Bagnasco đã trao cho một linh mục đọc bằng tiếng Hungary. Ngài nói rằng, từ nơi đây, tiếng nói của các mục tử, của cộng đoàn tràn ngập tâm tình, muốn gõ cửa trái tim của các dân tộc châu Âu và đến tận những nơi xa xôi nhất trên mặt đất. Tiếng nói mà, dù yếu ớt, nhưng làm vang vọng tiếng nói của nhiều thế kỷ và được đánh dấu bằng máu của các vị tử đạo, nguồn sức mạnh để loan báo Chúa Giêsu Kitô, và nhắc rằng, dù cho những giới hạn và bóng tối của các con cái, trong giáo hội, ánh sáng của Chúa Kitô đang rực cháy. Đức Hồng y nói tiếp rằng, tiếng nói đó nói với con người ngày nay một chân lý tuyệt vời rằng, bạn không cô đơn trong một vũ trụ thù địch, bạn không đơn độc khi đối mặt với mầu nhiệm tuyệt vời của cuộc sống, bạn không đơn độc với khát vọng tự do và vĩnh cửu. Dù bạn ở đâu, bạn không vô hình, Thiên Chúa nhìn bạn với tình yêu thương. Bạn không phải là trẻ mồ côi. Thiên Chúa là cha của bạn. Bạn xứng đáng với máu của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu chuộc thế giới và bánh ban sự sống đời đời. Đừng sợ, Thiên Chúa không chết. Bí tích thánh thể vượt lên trên mọi sự cô đơn, mọi khoảng cách, mọi thờ ơ. Tiếng nói đó nói rằng, giáo hội không thể im lặng, không thể cho phép mình co cụm lại trong im lặng, nhưng phải mang lại cho khuôn mặt của mọi người vẻ huy hoàng của Chúa Giêsu Kitô phục sinh. Ngỏ lời với các bạn trẻ, Đức Hồng y Bagnasco nhắc lại rằng, Thiên Chúa không chống lại tự do và đức tin không phải là một loạt các điều cấm, nhưng là một sự đồng ý với niềm vui, ngay cả khi nó đòi hỏi sự dấn thân, bởi vì tình yêu là một điều nghiêm túc. Ngài nhắc các bạn trẻ rằng, giáo hội cần các con, cần sự tươi trẻ, nhiệt thành của các con. Vào phần các con cần Chúa Giêsu. Mọi thứ sẽ sớm già đi, chỉ có Thiên Chúa là luôn trẻ trung và giáo hội là sự trẻ trung đích thực của thế giới vì giáo hội bảo vệ bí tích mình và máu Thánh Chúa Kitô. Chớ gì thánh thể là trung tâm ngày sống của các con, mọi ngày. Đức Hồng y cảm ơn các linh mục, những lính canh vào hừng đông, sự hiện diện sống động của giáo hội là mẹ và là thầy. Ngài nói, giáo hội không đảm bảo cho anh em sự yên tĩnh, nhưng cùng với Chúa Kitô lặp lại với anh em, đừng sợ. Cuối cùng, ngỏ lời với những ai cảm thấy sức nặng của thập giá, những người than khóc và bị ngược đãi vì công lý, những người cảm thấy không có tiếng nói và không có quê hương, Đức Hồng y mời gọi hãy lấy lại can đảm vì Chúa đang hiện diện trong trái tim của những ai đến gần người. Ngài nói, anh chị em hãy nhớ, gương mặt của người là tin mừng, sự hiện diện của người là bí tích thánh thể.
Các giáo phận Hungary chia sẻ bữa ăn huynh đệ với 5.000 người nghèo.
Hungary, ngày 4 tháng 9, trước ngày khai mạc Đại hội Thánh thể quốc tế lần thứ 52, các giáo sứ ở Hungary đã đón tiếp và chia sẻ bữa ăn huynh đệ với 5.000 người nghèo trên khắp cả nước, nhằm giúp họ chia sẻ niềm vui của Đại hội Thánh thể bất chấp những khó khăn của họ.
Trước sự hiện diện của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp István Nagy và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng István Szabó, Ngày hội yêu thương của Budapest đã được Đức Hồng y Peter Erdo, Giáo chủ Hungary khai mạc sau lời cầu nguyện của Đức cha Tibor Bekta của Giám hạt quân đội. Sơ Agnes Hajós đã cho biết một số thông tin cơ bản về ngày hội này. Các giáo phận, các tổ chức hỗ trợ của họ và các dòng tu trên toàn quốc đã tham gia sáng kiến để tổ chức các ngày hội yêu thương, được tổ chức đồng thời tại nhiều địa điểm trên toàn quốc và có sự tham dự của các khách mời mà các tổ chức trợ giúp đã liên hệ trong suốt cả năm. nhiều tổ chức cũng tham gia đón tiếp hàng ngàn người để làm cho sự kiện trở nên đáng nhớ hơn. Các hướng đạo sinh đã sắp xếp các chương trình dành cho trẻ em. Sơ Agnes cho biết, ngày hội yêu thương xuất phát từ ý muốn hành động giống như Chúa Giêsu khi Ngài chia sẻ chính mình với chúng ta và kêu gọi chúng ta làm như thế. Đây là một cơ hội tuyệt vời để đón tiếp những người không thể tham dự đại hội. Sơ chia sẻ, một sự kiện như vậy không phải là một buổi phân phát thực phẩm thuần túy, mà là một ngày hội. Chúng tôi muốn họ ngồi vào bàn và chúng tôi phục vụ họ. Những người này hiếm khi hoặc không bao giờ có cơ hội tham dự một sự kiện như thế. Bằng cách làm như vậy, chúng tôi muốn thể hiện và làm cho họ cảm nhận ngày này như một lễ hội.
Slovakia bỏ yêu cầu phải chích ngừa mới được tham dự các cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha.
Slovakia, ngày 5 tháng 9, hãng tin ANSA đưa tin rằng chính quyền Slovakia đã quyết định thu hồi quyết định chỉ cho phép những người đã tiêm vaccine ngừa COVID-19 được tham dự các sự kiện công cộng trong chuyến thăm sắp tới của Đức Thánh Cha từ ngày 12 đến 15 tháng 9.
Thông cáo của Hội đồng Giáo mục Slovakia cho biết, những người muốn tham dự chỉ cần có xét nghiệm âm tính với COVID-19 hoặc có giấy chứng nhận đã phục hồi sau khi nhiễm virus. Trong số gần 5,5 triệu người Slovakia, chỉ khoảng 50% đã tiêm vaccine so với tỷ lệ 70% của toàn châu Âu. Ở các vùng phía đông như Prešov, Košice, tỷ lệ thậm chí còn thấp hơn. Đây là quốc gia có tỷ lệ nhiễm virus và tử vong theo phần trăm dân số cao nhất ở châu Âu. Theo quy định trước đây, chỉ những người Slovakia được tiêm đầy đủ vaccine COVID-19 mới có thể đăng ký tham dự chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha. Số lượng người đăng ký tham dự hiện tại thấp hơn nhiều so với dự kiến. Trong thư mục vụ gửi cho các tín hữu hồi cuối tháng 8, các giám mục Slovakia đã mời gọi các tín hữu xem việc đăng ký tham dự là một hy sinh và mời gọi họ đừng ở nhà. Các ngài nói, hãy đến Bratislava, Prešov, Košice và Šaštín, rất mong đợi được gặp anh chị em.
Các giáo hội Kitô ở Pakistan gia tăng các biện pháp an ninh tại các nơi thờ phượng.
Islamabad, các giáo hội Kitô ở Pakistan tăng cường các biện pháp an ninh ứng phó với nguy cơ tấn công khủng bố sau khi Taliban trở lại nước láng giềng Afghanistan.
Các vị lãnh đạo của giáo hội Công giáo và Tin lành đã họp và đưa ra quyết định tăng cường giám sát và bảo vệ khỏi các cuộc tấn công vũ trang, đặc biệt trong các buổi cử hành Chủ nhật. Trong một tuyên bố, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ cho biết, theo ông Sajid Christopher, nhà hoạt động Pakistan vì nhân quyền, các biện pháp này được đưa ra sau khi các giáo hội lo ngại rằng việc Taliban chinh phục Afghanistan có thể kích động các cuộc tấn công cực đoan chống lại các cộng đoàn Kitô và các nhóm tôn giáo thiểu số khác. Thực tế, nhóm Tehrik-e-Taliban Pakistan hay Taliban Pakistan liên kết với Taliban và các tổ chức khủng bố khác có thể lợi dụng các sự kiện ở Afghanistan và tìm cách tấn công các nhóm tôn giáo thiểu số, trong đó có các Kitô hữu. Ông Christopher nói với tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ rằng, trong thời gian đầu, Taliban tiếp quản đã có nhiều cuộc tấn công khủng bố ở Pakistan của các tổ chức cực đoan nhắm vào các nhà thờ và các tổ chức Kitô. Những nơi này đã trở thành mục tiêu nhạy cảm. Bây giờ Taliban đã trở lại, điều này sẽ củng cố nhóm Taliban Pakistan và các nhóm Hồi giáo khác với khả năng xảy ra các cuộc tấn công mới. Các biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt hơn của các giáo hội bao gồm tăng cường kiểm tra căn cước những người đi vào khu vực nhà thờ bằng xe hơi, sử dụng máy dò kim loại và tăng cường lực lượng vũ trang trước nhà thờ. Ông Alessandro Monteduro, giám đốc tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ ở Ý cho biết, tổ chức đang lo sợ cho sự an toàn của các cộng đoàn Kitô ở Afghanistan, những người không thể tham gia cuộc di tản hàng loạt vào tuần trước. Các chiến binh Taliban đã đi từ nhà này sang nhà khác để theo dõi các Kitô hữu và các nhóm thiểu số khác, và đã có trường hợp người dân được lệnh giao nộp điện thoại với lời đe dọa sẽ bị giết ngay tại chỗ nếu thiết bị của họ có hiển thị câu kinh thánh hoặc tài liệu thờ phượng. Tuần vừa qua, Nguyên Đại sứ Hoa Kỳ về tự do tôn giáo Sam Brownback đã cảnh báo về nguy cơ diệt chủng các Kitô hữu và các nhóm thiểu số khác ở Afghanistan. Ông nhắc lại, đó là một tình huống thảm khốc có thể dễ dàng leo thang thành nạn diệt chủng.
Đức Hồng Y Parolin nói, đau khổ ở Afghanistan có thể tránh được.
Roma, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, đã nói tại đền thánh Đức Mẹ Montevergine ở Avellino của Ý rằng, những đau khổ của người dân Afghanistan đang phải chịu có thể tránh được nếu phương Tây rút lực lượng quân sự một cách có trật tự.
Chủ nhật ngày 5 tháng 9, Đức Hồng Y Parolin đã đến thăm đền thánh Đức Mẹ Montevergine và chủ sự thánh lễ bế mạc cử hành việc tôn vinh Đức Mẹ. Nhân dịp này, Ngài tiếp tục khẳng định lập trường của Tòa Thánh về tình hình hiện tại ở Afghanistan và vấn đề tiêm vaccine. Trước hết, về vấn đề Afghanistan, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh nói, tình hình ở Afghanistan không đơn giản, người ta có thể rút các lực lượng phương Tây, nhưng cần theo một cách trật tự và không tạo ra đau khổ. Đức Hồng Y giải thích rằng, Tòa Thánh đang theo dõi tình hình từ quan điểm nhân đạo, nỗ lực duy trì liên lạc với những người đang làm việc ở đó. Giáo hội đã cố gắng đưa các linh mục và các nữ tu của mẹ Teresa ra khỏi đó, nhưng thực ra, các linh mục và các nữ tu không muốn rời xa các em nhỏ đã được giao phó cho họ. Ngài nhấn mạnh rằng, giữa những cảnh bạo lực, cần có những cử chỉ yêu thương để mang lại niềm vui và hy vọng rằng chúng ta có thể làm được nhiều việc tốt hơn nữa. Tiếp theo, Đức Hồng Y chỉ rõ rằng, giáo hội không tuân theo những quy tắc và luật lệ của nước Ý. Ngài nhắc lại những gì Đức Thánh Cha đã nói. Chích vaccine là một hành động yêu thương chính mình và người khác, và đó là một hành động có trách nhiệm. Đồng thời, Đức Hồng Y cũng mời gọi các tín hữu can đảm đối diện với những thách đố do tình trạng khẩn cấp về sức khỏe gây ra.
Tổ chức Pacristi của Ý, tổ chức đại hội.
Roma, tổ chức Pacristi, hòa bình của Chúa Kitô, phân bộ Ý, tổ chức đại hội trong 2 ngày mùng 4 và mùng 5 tháng 9. Chủ đề của đại hội lần này là khi quan tâm đến các mối quan hệ, bạn đang chuẩn bị cho hòa bình. Trong bài phát biểu nhân dịp này, Đức Hồng Y Gualtiero Pacetti, Chủ tịch của Hội đồng Giáo mục Ý nhấn mạnh, cần phải đấu tranh cho hòa bình, vì hòa bình không chỉ là một nhân đức, nhưng còn là một lối sống của các Kitô hữu để xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn.
Trong bài phát biểu, trước hết Đức Hồng Y nhắc lại lời của cha Tonino Bello, Chủ tịch Pacristi phân bộ Ý từ năm 1985 đến 1993. Cần phải đấu tranh cho hòa bình, nghĩa là giải phóng con người khỏi sự hỗn độn khốn cùng, sự rối ren của khuynh hướng đồng nhất hóa, khỏi sự tham lam quyền lực, khỏi những quyến rũ tiến hóa của hạnh phúc giả tạo. Đức Hồng Y nói, đối với sự tham lam quyền lực, hiện nay hệ thống quyền lực kinh tế, kỹ thuật giảm con người và môi trường xuống trở thành những đối tượng chỉ để khai thác một cách không giới hạn và bất cẩn. Lòng tham này khiến con người tránh xa hòa bình, đặc biệt nếu quyền lực còn có sự cấu kết với tội phạm có tổ chức như đã xảy ra ở một số khu vực của Ý. Theo Đức Hồng Y, lập luận trên cũng có thể nói đối với những quyến rũ tiến hóa của hạnh phúc giả tạo, bởi vì nó có thể tạo ra ảo tưởng về sự bình yên bên trong khi trái lại đang chia rẽ con người và khơi dậy trong họ sự đố kỵ, làm cho họ thành những người cô lập, bất hạnh, cô đơn. Trích lời của Thánh Phaolô 6, Đức Hồng Y Chủ tịch nhận xét, tiền bạc tốt, nhưng sùng bái tiền bạc không gì khác hơn là sùng bái thành công và cuối cùng là con người tôn thờ chính mình. Đây đích thực là một tôn giáo của thời đại ngày nay. Với tiền bạc, người ta có thể làm mọi thứ. Bạn không cần Thiên Chúa nữa, nhưng con người tự làm cho mình trở thành Chúa của chính mình và sẵn sàng giết người để bảo vệ số tiền mà từ đó con người nghĩ rằng hạnh phúc có thể đến. Nhưng đây không phải là một điều kiện của hòa bình, đó chỉ là tình trạng hôn mê chờ chết. Đứng trước thảm trạng thực tế này, Đức Hồng Y khuyến cáo, cần phải không ngừng chuẩn bị và xây dựng hòa bình, bắt đầu từ những tương quan giữa cá nhân, từ những người sống gần bên. Bởi vì hòa bình không có nghĩa là không có chiến tranh, nhưng hòa bình còn phải trong sự hòa hợp với chính mình, với thiên nhiên và với người khác. Ngài kết luận, hãy luôn nhớ rằng không có hòa bình nếu không có văn hóa đối thoại, không có tình thương. Hòa bình phải được xây dựng mỗi ngày. Hòa bình không phải là một điều gì đó có được một lần cho mãi mãi, không phải là một mục đích dứt khoát. Hòa bình được chuẩn bị với sự kiên nhẫn, tình thương, nỗ lực, sự khiêm tốn và can đảm.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 7 tháng 9 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo hoàng và người trẻ.
Cụ thể, nhân quyền có những gì?
Xin chào, chào mừng các bạn quay trở lại với chương trình Giáo hoàng và người trẻ. Và như thường lệ với người dẫn là mình, Jen Kabul
và Trung Hưng.
Các bạn thân mến, chương trình Giáo hoàng và người trẻ là một không gian gặp gỡ của những giáo huấn và quan điểm của giáo hội.
Với những quan điểm, suy tư và chia sẻ của những bạn trẻ hôm nay,
chương trình mong muốn là nhịp cầu kết nối tư tưởng,
là không gian kết nối tiếng nói
và chung tay vào hành động vì tin mừng các bạn nhé.
Vâng, các bạn thân mến, trong số vừa rồi đó, chúng mình đã cùng nhau tìm hiểu về một đề tài rất là nóng mà chúng mình phải vào thật là nhanh để có thể tìm hiểu được vấn đề đó.
Chà, Trời ơi, con nghe thầy vội vội vàng vàng, ăn nhanh hút gọn, con nhớ ngay tới mì tôm luôn á thầy. Kiểu như là cái đề tài cũng phải, cái đề tài mà thầy đang chọn ấy cũng giống như là mì ăn liền, phải nóng, phải nhanh, đúng thầy?
Đó, đề tài nóng hổi về nhân quyền đang hay mà hôm nay bạn trẻ không biết sao lại so sánh với mì ăn liền vậy ta.
Đó, con là hơi xôi thịt là vậy đó thầy. Mà với lại là hiện tại là con thấy mới đây nè, đọc báo mình có thấy một cái điều đó là Việt Nam mình đang đứng hạng rất là cao về việc tiêu thụ mì ăn liền. Mà con nghĩ là một phần là chắc cũng do dịch đó, là một cái thứ thực phẩm mà người ta có thể trữ được lâu. Nên là khi mà con nghe thầy nói đề tài nóng hổi vừa thổi vừa bàn là con nghĩ ngay đến mì ăn liền. Mà thôi thầy nói tiếp xem là số vừa rồi đi, coi chừng người ta bảo con là quảng cáo mì ăn liền trên sóng Vatican News chết.
Ồ, mà thực ra mình nghĩ là mì ăn liền gắn với tổ sinh viên của chúng mình mà phải không?
Dạ,
với lại
rồi.
Mà ngay cái thời buổi dịch giã thế này nè, nên mì ăn liền á là lựa chọn cấp tốc cho người ta đó. Mà thôi quay trở về với đề tài nhân quyền nha. Theo Ducat đó, nhân quyền là một quyền khẳng định những điều chúng ta xứng đáng được hưởng vì chúng ta là con người. Nhân quyền không phải là một phát minh của các học giả nghiên cứu pháp lý, cũng không phải là một thỏa thuận tùy tiện của các chính trị gia có thiên ý. Đúng hơn, nhân quyền là các quyền căn bản được khắc ghi trong bản chất của con người đó Jen.
Chà, tóm tắt rất là xúc tích và đủ ý nha. Mà con nhớ là khi kết thúc số vừa rồi á, thì thầy có nói là chúng ta sẽ tìm hiểu cách cụ thể về nhân quyền. Và ở đây thì câu hỏi con nghĩ là không chỉ riêng con đâu mà nhiều người sẽ hỏi là vậy thì cụ thể nhân quyền là cái quyền gì?
Ừ, để mình coi, để mình đếm thử coi ha. 1, 2, 3.
À, là có 3 quyền đúng thầy?
Thôi, để mình đọc cho mà nghe. Chứ giờ mà cứ mò đếm rồi lỡ bỏ sót thì không khéo bạn trẻ lại kiện mình để rồi là không nói hết quyền thì làm sao mà sống được.
Trời ơi thầy đúng kiểu là ghê thật, đi guốc trong bụng người đó. Này thôi, nhưng mà sợi mì có cọng ngắn cọng dài đó. Cọng dài là từ khoai tây với dầu chiên không dùng lại, còn cọng bở là... À mà thôi, quảng cáo lại quảng cáo rồi. Thầy đọc đi luôn cho lẹ đi thầy.
Ồ, theo Ducat đó, nhân quyền cơ bản là quyền được sống. Quyền này có ngay từ lúc mới thụ thai, vì từ thời điểm đó sinh linh mới đã có tình trạng của một con người riêng biệt. Đây có thể coi là quyền thứ nhất. Quyền này là quyền gắn với chúng ta đó. Và điểm này nhắc nhở chúng mình về đề tài thai nhi đó Jen.
Đúng rồi, cái đề tài mà trước đây mình có bàn tới đúng không? Mà con thấy là người ta hay hô hào nào là tự do, hạnh phúc, dân chủ, rồi giàu sang, giảm nghèo đói, vân vân á. Nhưng mà đúng là trước hết thì chúng ta phải kể đến là quyền được sống, sống như một con người đó.
Hay đó Jen. Tiếp nhé. Quyền tiếp theo là quyền tự do ngôn luận.
Cái này là con thấy rất là hay và rất là gần với người trẻ tụi con nè. Được nói lên suy nghĩ, quan điểm hay là nhu cầu, rồi cảm xúc, rồi trải nghiệm của mình. Và đặc biệt là bây giờ tụi con có thể nói bằng rất là nhiều cách thức khác nhau. Thậm chí là ngay cả hiện tại ở TikTok ở tuần vừa rồi đó thầy, cũng đang dấy lên một tranh luận về vấn đề bình đẳng ở Việt Nam nè.
Ồ, vậy hả?
Dạ, đúng rồi.
Bây giờ chúng mình đến với quyền kế tiếp đó. Đó là quyền kiếm sống cho bản thân và gia đình bằng công việc của mình, và không ai có thể bị từ chối. Có lẽ quyền này chúng mình ai cũng rõ, vì cuộc sống mà, nào là cơm áo gạo tiền, nên người ta phải có công việc và có tiền để chi tiêu trang trải cuộc sống nữa chứ. Ngoài ra mà khi nói đến nhân quyền á, thì người ta còn có quyền kết hôn nè, lập gia đình, quyền có con, đích thân, nuôi con cái vân vân, cũng là một quyền của con người nữa đó.
Ôi trời, có quá là nhiều quyền luôn á. Mà với con thì con nghĩ là ít là một lần thì con đều đã từng nghe về những quyền này, nhưng con nghĩ là bản thân mình vẫn chưa thực sự hiểu sâu sắc được đâu. Ví dụ như là quyền được sống nha, thì chúng mình cũng từng bàn về chủ đề là thai nhi, nhưng mà cũng là quyền được sống thì chúng ta cũng thấy là về vấn đề tử hình nè, vậy thì chúng ta sẽ nhìn nhận nó ra sao nè. Hay là quyền kết hôn thì người trẻ chúng con cũng đang bàn luận với nhau về rất là về cái chuyện mà kết hôn đồng giới nè. Nên con nghĩ là nói về các quyền là như thế, nhưng mà thực sự là bây giờ chúng ta sẽ có rất nhiều chủ đề để chúng ta có thể nói tới.
Ồ, đúng là nhiều đó hả bạn trẻ. Nên đây bạn trẻ có thấy đó là cơ hội để bạn trẻ tìm hiểu và học hỏi đó.
Ôi trời ơi, lại là phải tìm hiểu học hỏi. Trời ơi, con thấy nản quá. Có ai chỉ luôn cho luôn thì tốt quá thế.
À, không có người chỉ thì bây giờ chúng mình đến với quyền cuối cùng ha. Đó là quyền tự do tôn giáo và thực hành tôn giáo. Đây là quyền rất quan trọng đó, và không được có bất kỳ sự ép buộc nào trong các công việc thuộc tôn giáo đó Jen.
À, ô mà thầy, mình nói tới rất là nhiều quyền á, và đúng là nhân quyền cho thấy là chúng ta có rất là nhiều quyền lợi như trên thầy vừa nói đó. Quyền sống, rồi quyền lao động, lập gia đình, rồi tự do ngôn luận và tôn giáo. Nhưng mà nhá, con lại tự hỏi là thường là khi mình có quyền á, thì mình có phải thực hành hay là có một cái trách nhiệm gì không? Bởi vì ví dụ như là cái quyền tự do ngôn luận đi, lần trước mình cũng có nói về chủ đề truyền thông á, thầy biết là ở tuổi chúng con hay 8, 9, 10 chuyện rồi, có khi là tuổi trẻ nông nổi đó, thì có thể nói là thậm chí có nhiều người không phải là người trẻ vì lý do nào đó, như là những màn livestream bóc phốt rồi hàng triệu view nóng bỏng mãi không ngớt, nói hay là tung tin giả chẳng hạn. Thì ở đây là thầy nghĩ như thế nào về vấn đề này?
Ồ, này cũng biết là tuổi trẻ xin ông nội mà nội không được thì bị quá nông phải không?
Đây đây, thầy lại cà khịa trên cái nông nổi của người trẻ rồi đó.
Ồ, mà đùa tí làm gì mà hot ghê thế. Giờ nhé, mình thấy vừa rồi bạn trẻ có nói hai câu hỏi khá thú vị đó. Nhưng mà trong chủ đề này nè, có lẽ mình sẽ không đi sâu vào điều thứ hai mà bạn trẻ vừa đặt vấn đề đâu. Mà có lẽ nó liên quan đến cái chủ đề tự do ngôn luận đó. Mà nó là chủ đề lớn, có lẽ ở số nào đó chúng mình sẽ bàn nhiều hơn. Và ở đây nè, mình thấy câu hỏi đầu tiên thấy hay đó, đó là hợp với chủ đề của ngày hôm nay, đó là quyền và nghĩa vụ liên quan với nhau như thế nào đó.
Ây da, con thấy thầy đó là chuyên gia bẻ lái nhá, là ông hoàng đánh trống lảng và là chúa tể của những câu chích đó. Mà thôi, câu trả lời thì con nghĩ là đúng như là đã có trong đồ cát rồi đúng thầy?
Ừ đúng rồi, ở trong đó đó.
Thôi thôi, vậy thì để con đọc xem thế nào nhé. Một người hưởng dụng nhân quyền thì đồng thời cũng phải thừa nhận nghĩa vụ và trách nhiệm đối với người khác.
Đây nè, ở trong Ducat á, thì cũng có trích câu nói của Đức Giáo Hoàng Gioan 23 đó, nêu ý kiến trong thông điệp hòa bình trên thế giới đó. Ngài nói thế này nè, chỉ biết đòi quyền lợi không mà quên những nghĩa vụ của mình á, hay không chu toàn những nghĩa vụ đó thì giống như là dùng tay này nè xây dựng ngôi nhà mà lại dùng tay kia để phá đi. Wow, dành thấy đó, mình thấy cái hình ảnh mà Đức Giáo Hoàng dùng hình ảnh ở đây nè khá hay nè. Quyền ở đây mình có thể hiểu như là một loạt những cái ân sủng mà Chúa ban cho chúng ta đó, khi chúng ta được hoài thai rồi sinh ra nè, sống như một con người đó. Nhưng mà nếu chúng ta lạm dụng nó và làm sai trái thì thật là chúng ta đang vả ngược vào lại vào chính mình á. Như thể là cái ví dụ mà Jen vừa nói đó, là thực ra nói là quyền nhưng mà ta nên nói sự thật nè, nói lời yêu thương, lời chia sẻ. Giờ thì bạn trẻ sau khi mà thu xong á, gặp ai cũng nói lời yêu thương là ok rồi đó.
Úi dồi ôi, con mà làm như thầy nói thì chắc đi ra ngoài người ta lại bảo con bị gì ấy, chứ tự nhiên đang khơi khơi không tự nhiên nói tôi yêu bạn rồi I miss you rồi je t'aime rồi te amo. Thôi thầy ơi, nói hết cái da gà. Đây đấy, nhưng mà con thấy ở đây á, các quyền cho thấy là mình được sống như một con người, và khi mình được ơn ích đó thì mình cũng phải cư xử hay là tạo được cái môi trường tương tự cho người khác, đúng không ạ?
Ồ, hôm nay cũng sâu sắc vậy ha. Mà không biết tới bây giờ nè, bạn trẻ có còn có thắc mắc gì cho ngày hôm nay hay trong số tiếp theo nữa không?
Thôi thôi thầy ạ, con thấy là hôm nay là có quá nhiều quyền rồi, nên con nghĩ là cho con một cái quyền kết thúc chương trình này ở đây là được rồi đó thầy.
Ồ, hay ta, nay có quyền kết thúc chương trình luôn à?
Có luôn chứ thầy.
Các bạn thân mến, chương trình Giáo Hoàng và Người Trẻ muốn là nhịp cầu kết nối tiếng nói của Đức Thánh Cha và quan điểm của giáo hội với các bạn.
Các bạn có thể cộng tác bằng cách gửi những câu hỏi hay những thắc mắc, chăn trở hay những ý tưởng cách thức sáng tạo và mới mẻ cho chương trình của chúng mình qua địa chỉ email Giáo Hoàng và Người Trẻ, hay nhắn tin cho chúng mình qua trang Facebook Vatican News tiếng Việt, hoặc để lại các dòng comments trên YouTube nhé.
Hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần tới.
Xin chào và hẹn gặp lại.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Sơ Fatima Emmanuel, người Samaria nhân hậu của người vô gia cư và người nghèo Malaysia.
Sơ Fatima Emmanuel là một nữ tu công giáo 57 tuổi, sống ở thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia. Sơ điều hành ngôi nhà hy vọng Samaria, một trung tâm dành cho người nghèo, người vô gia cư, từ năm 2018, với mục đích cung cấp cho họ nơi trú ẩn và các dịch vụ hỗ trợ để họ phục hồi chức năng. Ngoài ra, Sơ và một số tình nguyện viên đã cung cấp 350 gói đồ ăn thức uống cho người nghèo tại trung tâm mỗi ngày. Nhưng những hạn chế của đại dịch đã cản trở các dịch vụ quan trọng của Sơ. Khi đại dịch COVID-19 tấn công Malaysia và lệnh cấm vận trên toàn quốc được áp dụng vào tháng 3 năm ngoái, Sơ rất đau lòng trước hoàn cảnh của người nghèo. Sơ chia sẻ, mọi người không được phép tụ tập và do đó những người vô gia cư không thể đến ngôi nhà hy vọng Samaria để dùng bữa. Vì vậy, chúng tôi đã phải thay đổi cách làm của mình để đóng gói thực phẩm và phân phát trước cửa trung tâm. Tuy nhiên, cách làm này cũng không có hiệu quả vì Kuala Lumpur áp dụng phong tỏa nghiêm ngặt. Những người vô gia cư buộc phải rời khỏi đường phố và tạm trú trong các ký túc xá công cộng. Sơ Fatima và các tình nguyện viên quyết định đến các nơi này để cung cấp ít nhất 200 gói thực phẩm mỗi ngày. Đối với Sơ, đây là cơ hội vàng để làm việc cùng với những người thuộc các tín ngưỡng khác và làm chứng cho tình yêu của Chúa Kitô. Sơ Fatima phải được cảnh sát cho phép đặc biệt để thực hiện các dịch vụ của mình. Sơ nói, thật là căng thẳng khi phải giữ cân bằng giữa những khuôn mặt đói khát và những quy định mới. Việc chuẩn bị và giao thức ăn còn khó khăn hơn vì các tình nguyện viên thường xuyên làm việc cho ngôi nhà hy vọng Samaria gặp khó khăn khi đến trung tâm. Những người anh em vô gia cư của nhà trọ Samaria đã hỗ trợ họ. Sơ Fatima rất vui mừng khi thấy sự biến đổi của những người vô gia cư giờ đây trở thành tình nguyện viên tại nơi họ lấy thức ăn để sinh sống. Trung tâm cũng nhận được điện thoại từ các gia đình tị nạn và lao động nhập cư nước ngoài đang rất cần được giúp đỡ trong bối cảnh mất việc làm và thu nhập. Sơ Fatima cung cấp cho họ những gì có thể, nhưng cũng giới thiệu họ với những người cùng chí hướng và cộng đồng. Sơ chia sẻ, trong những thời điểm tốt và xấu, Chúa đã ban cho chúng ta sức mạnh để tiếp tục. Tôi có thể làm chứng cho nhiều điều kỳ diệu đã xảy ra tại ngôi nhà hy vọng Samaria, nơi chúng tôi đã chứng kiến 5 chiếc bánh và 2 con cá được gia tăng lên nhiều. Sơ Fatima Emmanuel sinh ra trong một gia đình công giáo vào ngày 5 tháng 3 năm 1964 tại thị trấn Tai Binh thuộc bang Berat của Malaysia. Sơ là con thứ hai trong gia đình có 4 người con. Gia đình Sơ không chỉ có tinh thần tôn giáo trong việc cầu nguyện mà còn hành động vì ông nội của Sơ là một giáo lý viên. Sơ kể, từ khi còn nhỏ, ông nội và cha mẹ tôi đã dạy tôi cách chia sẻ với người nghèo những gì chúng tôi có. Niềm khao khát phục vụ người nghèo được gieo vào lòng Sơ từ thời thơ ấu đã thôi thúc Sơ trở thành một nữ tu. Năm 20 tuổi, Fatima gia nhập dòng tiểu muội người nghèo, một dòng do thánh nữ Jean Dugan người Pháp thành lập năm 1839. Dòng có khoảng 2.300 thành viên ở 31 quốc gia và đặc sủng chính của dòng là phục vụ những người nghèo cao tuổi. Theo trang web của dòng, các nữ tu của dòng đang phục vụ khoảng 13.000 người cao tuổi nghèo khổ trên toàn cầu. Tinh thần của thánh Jean Dugan đã truyền cảm hứng cho Sơ Fatima. Sơ đã tìm thấy niềm vui trong sự nhỏ bé và khiêm nhường trong giáo hội và phục vụ những người nghèo cao tuổi. Sơ Fatima đã truyền giáo ở nhiều nước khác nhau, ở châu Âu, châu Phi và châu Á, trong hơn 30 năm. Sơ trở lại Malaysia vào năm 2014. Những kinh nghiệm truyền giáo đã dạy cho Sơ những bài học tuyệt vời về cuộc sống. Sơ chia sẻ. Ở châu Phi, Congo, Nigeria và Kenya, người dân đã dạy tôi rằng người ta có thể hạnh phúc và hài lòng với những gì mình có. Người dân đã dạy tôi niềm tin vui vẻ giữa đau khổ và chấp nhận hoàn cảnh mà chúng tôi đang gặp phải. Họ dạy tôi nhìn thấy bàn tay của Chúa ngay cả giữa những chiến tranh. Người dân châu Phi cũng để lại một ấn tượng sâu đậm khác đối với Sơ. Họ không bao giờ chất vấn Chúa giữa lúc đau khổ. Thay vào đó, họ biết ơn về sự chăm sóc quan phòng của Thiên Chúa. Cộng đồng châu Phi đã xây dựng đức tin của tôi để tôi mạnh mẽ hơn và vui vẻ hơn trong cuộc sống. Trở về nhà ở Malaysia, Sơ Fatima phục vụ ở Kuala Lumpur. Vào năm 2015, Sơ đã đến thăm Cas Kitchen Feeding Program, một bếp súp do Tổng Giám phận Kuala Lumpur điều hành. Cho đến tháng 6 năm 2018, bếp ăn đã cung cấp những suất ăn miễn phí cho những người nghèo và khó khăn. Sơ Fatima vô cùng xúc động trước vẻ mặt buồn bã và bối rối của những người đến lấy thức ăn tại Cas Kitchen. Tuy nhiên, Sơ chưa sẵn sàng tham gia vào sứ vụ vì Sơ đã phục vụ người nghèo trong nhiều thập kỷ. Sau đó, Sơ quyết định phục vụ người nghèo ở mọi lứa tuổi, không chỉ người già. Sau 2 năm phân định, thông qua các khóa tĩnh tâm và linh hướng, Vào năm 2018, Sơ đã rời khỏi dòng để hoạt động độc lập, phục vụ tất cả những người vô gia cư. Đức Tổng Giám mục Julian Leo của Kuala Lumpur đã cho phép Sơ thi hành sứ vụ cho những người vô gia cư trong Tổng Giáo phận. Sơ nói, thật không dễ dàng để rời khỏi khu vực quen thuộc của tôi và cộng đoàn của tôi, nhưng Chúa có một giấc mơ khác cho tôi và cho công việc của người. Sơ Fatima bắt đầu đến thăm những người vô gia cư và nghèo khổ trên đường phố để cung cấp thực phẩm và vật dụng y tế cho họ. Ngay sau đó, một nhóm tình nguyện viên đã tham gia cùng cô. Họ cùng nhau giải cứu một số người đàn ông vô gia cư, đưa họ đến các cơ sở cai nghiện và giúp họ tìm việc làm. Vào tháng 11 năm 2018, Sơ đã thành lập ngôi nhà hy vọng Samaria cho những người vô gia cư. Tại trung tâm, những người vô gia cư được ăn sáng và ăn trưa từ thứ hai đến thứ bảy. Họ có thể tắm rửa và giặt quần áo. Họ có thể ở lại bao lâu họ không có nơi nào để đi. Hai lần một tháng, các bác sĩ công giáo khám bệnh miễn phí. Các tù nhân giúp đỡ trong việc duy trì trung tâm. Sơ Fatima và các tình nguyện viên tổ chức sinh nhật cho các tù nhân và các lễ hội như Tết Nguyên Đán, Eid, Diwali và Giáng sinh tại trung tâm như một cử chỉ thấm nhuần tinh thần gia đình và tình cảm thân thuộc. Sơ Fatima nói rằng họ cần một nơi lớn hơn và tốt hơn để phục vụ và cải tạo nhiều người vô gia cư hơn. Vào tháng 4 năm 2020, Sơ thuê một tòa nhà 2 tầng ở Selago. Nhà trọ Samaria mới này là một trung tâm trú ẩn tạm thời và có 7 tù nhân. Niềm tin mãnh liệt vào Thiên Chúa và lời cầu nguyện đã mang lại cho Sơ Fatima nghị lực để vượt qua mọi thử thách. Sơ tin rằng Chúa đã và đang cung cấp tất cả các nhu cầu về tinh thần và vật chất cho ngôi nhà hy vọng Samaria, bao gồm các tình nguyện viên, nhà hảo tâm, những đóng góp vào việc cải tạo người vô gia cư. Sơ nói, chúng ta không thể là người truyền giáo nếu không cầu nguyện, vì cầu nguyện là một phần thiết yếu của sứ mệnh truyền giáo. Chúng ta phải tin rằng Chúa sẽ không bỏ rơi người nghèo và họ rất quý giá đối với người.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.